Nửa tháng nay, trời rét đậm, mới sầm tối, ở xã vùng cao biên giới gió buốt căm căm, lùa vào mái tranh. Bà Thóc co ro bước ra hiên nhà, lấy thêm củi bỏ vào bếp lửa. Đôi bàn tay gầy guộc của bà hơ trên lửa ấm. Bà đang nghĩ đến đàn trâu hơn chục con thả trong rừng, không biết rồi sẽ thế nào. Vụ rét năm kia, nhà bà có hai con trâu bị chết. Năm nay rét sớm, lạnh quá, cỏ chết sạch, không có thức ăn, trâu lăn ra hàng loạt thì biết làm thế nào. Trong bản đã có trâu bị chết rồi. Vợ chồng bà đang tính giáp Tết bán mấy con để trả vốn vay xóa đói giảm nghèo cho ngân hàng. Hai bố con ông Lùng chồng bà vào rừng kiểm tra đàn trâu mà từ chiều đến giờ vẫn chưa về. Bà Thóc đang lo lắng thì ngoài ngõ có tiếng gọi. Đó là chị Diệu, cán bộ thú y của xã.
Bác Thóc ơi, bác Thóc có nhà không?
Có, tôi đây.
Ôi kìa, chào bác.
Ôi giời, chị Diệu đây à?
Dạ.
Cứ tưởng ai, chị vào nhà đi, kẻo lạnh. Ôi giời ôi, rét mưa thế này, để đầu cho nó khổ. Nhanh,
dạ.
Đi vào cái chỗ bếp lửa cho nó ấm.
Cảm ơn bác. Thế cả nhà đi đâu mà có mình bác ở nhà thế này ạ?
Ôi giời ôi, ông nhà tôi với thằng Sơn đi từ chiều vào rừng kiểm tra xem đàn trâu nó thế nào, mà đến giờ vẫn chưa về. Đây, đang lo quá đây.
Vâng, rét thế này là lo lắm bác ạ. Cả xã mình gần 30 con trâu bị chết rồi đấy. Đợt rét này mà kéo dài cả tháng nữa thì bà con mình thất thu to.
Nhà ông Cường, hàng xóm tôi đây này, hôm qua vào rừng xẻ thịt 2 con trâu rồi. Bán đổ bán tháo, tôi đang lo đàn trâu nhà tôi mà chết thì chẳng biết lấy đâu ra tiền mà trả cho ngân hàng đây. Rồi thì lấy đâu ra tiền mà sửa lại cây nhà chứ lị.
Thế bác có biết nhà ông Mia, nhà bà Thơm trong bản mình đã làm chuồng cho trâu rồi chứ? Trong xã mình cũng có nhiều nhà làm như vậy. Vụ rét này cháu đi kiểm tra thấy nhà ấy đàn trâu khỏe mạnh, không chết một con nào. Bà con mình lâu nay quen thả rông trâu bò vào rừng, phó mặc chúng nó. Trời rét quá, trâu bò gục chết, thiệt hại cả 100 triệu đồng.
Đấy,
cái này phải thay đổi thôi bác ạ.
Thì tôi thấy chị nói cũng phải. Nhưng mà ông nhà tôi, ông ấy cứ bảo số trâu bò để cúng cho mà rừng. Thế chứ chị. Đấy, ông ấy nói là nếu mà không ấy thì nó sẽ hại cả bản đấy. Tôi nói, ông ấy có nghe đâu.
Vâng, thì lâu nay nhiều bà con mình cứ nghĩ như vậy. Nhưng chả biết ma hại ở đâu. Chứ trâu chết thì bà con mình bị hại trước thì thấy rõ cả rồi bác ạ. Bác tính xem nhá. Một con trâu giống giá 15-20 triệu đồng. Con cầy kéo tốt có khi 30-35 triệu đồng. Thế mà mấy hôm rồi có nhà trâu chết, xẻ thịt bán rẻ, chỉ được đôi triệu.
Ôi dồi,
hại quá đi ấy chứ.
Ôi dồi, ôi chết. Thế à cô? Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, cái gì thế này hả ông? Ôi dồi ôi, ông khiêng cái bao tải gì mà to mà nặng thế chứ đi? Thế tình hình thế nào?
Chào bác Lùng.
Ông khiêng cái gì ở dưới sân thế kia?
Còn cái gì nữa? Một con chết, 2 con đang ngắc ngoải. 2 bố con xẻ thịt cho vào bao đấy.
Ôi dồi ôi,
bà muốn bán, muốn xây khô thì làm gì thì làm.
Ôi dồi ôi, chết thôi. Kiểu này, rét kéo dài, nó làm cả đàn hơn 10 con nhà mình đổ thì biết làm thế nào bây giờ nhỉ?
Hai bác cứ bình tĩnh, để con tìm cách cứu số trâu còn lại chứ.
Ôi giời ơi, chị bảo bình tĩnh, làm bình tĩnh thế nào?
Ôi giời ơi.
Sắp sản nghiệp đến nơi rồi đấy. Trâu chết cả loạt, có nước bán nhà mà trả nợ cho ngân hàng thôi. Ông giời ác quá đi mất rồi.
Trời ơi, ông giời ác quá đi mất rồi. Thì ông ơi, ông cứ nghe xem chị ấy có cái cách gì không. Thấy phải thì mình nghe, không thì thôi, có cái gì đâu.
Vâng, thưa hai bác, trâu của bà con bị chết nhiều quá, cán bộ thú y chúng tôi cũng xót lắm chứ. Chúng tôi muốn cùng bà con mình thực hiện một số biện pháp để hạn chế thiệt hại ạ.
Chứ chị bảo, biện pháp gì bây giờ?
Trước hết, bà con mình cần phải lùa trâu về gần nhà bác ạ. rồi dựng tạm chỗ nhốt, che gió, chắn mưa cẩn thận.
Ờ thì, trời vậy, chị bảo làm sao thì chúng tôi nghe vậy.
Thế này nhá, bác tận dụng các vật liệu có sẵn như là tre, nứa, rơm dạ, bao tải, làm thành từng tấm để che gió, che mưa cho trâu. Tốt nhất là nên làm chuồng bác ạ.
Ờ, làm chuồng ạ?
Vâng, trời còn rét thế này, bác hãy dùng cỏ khô, lá chuối khô, rơm dạ trải lên nền chuồng. Mình cũng có thể dùng củi để đốt lửa sưởi ấm cho trâu.
Vâng.
Hoặc là dùng chăn, quần áo cũ hay là bao tải khâu lại cuốn lên mình trâu, giữ ấm cho nó bác ạ.
Ôi giời ơi, lùa trâu về thì lấy gì cho nó ăn hả chị? Tôi đang lo mấy con trâu lăn ra thì lấy tiền đâu mà trả ngân hàng. Ừ, cái món được vay đầu tư phát triển kinh tế ấy.
Thì cán bộ chúng cháu cũng lo mà bác. Nhà nước đầu tư mà mình không thay đổi thói quen cũ, lối làm ăn cũ thì khó có kết quả tốt bác ạ. Nhà mình á, cứ chịu khó cắt cỏ, kiếm rơm dạ khô cho trâu bò. Bác cho nó ăn thêm thức ăn bổ sung khác như là cám gạo này, bột ngô, bột hoặc sắn lát, cháo muối. Nhất là những con bị yếu sẵn rồi thì càng phải cho ăn thêm các loại thức ăn này để nó nhanh lại sức. Cho trâu bò uống thêm nước ấm, nước muối, nước gừng để có sức đề kháng, chịu được rét bác nhé.
Ờ, thôi thì vất vả còn hơn là để trâu bị chết ông ạ.
Đúng rồi.
Sáng mai, bố còn đồng vào rừng, lùa trâu về đi, rồi nhờ người làm chuồng tạm cũng được.
Cán bộ thú y đã hướng dẫn bà con mình làm thức ăn để dành cho trâu bò rồi mà. Có thể ủ chua bằng rơm, dây khoai lang, lá sắn, dây lạc, thân lá ngô. Ủ chua sau khi thu hoạch đi bác.
Vâng.
Hoặc làm thức ăn phơi khô như rơm, dạ, cỏ khô, bột lá rau các loại ạ. Có nơi người ta còn xây hầm ủ thức ăn khô đủ cho cả đàn ăn trong 3-4 tháng nữa cơ ạ.
À, vâng, vâng, vâng. Chúng tôi nghe lời chị. Miễn là trâu không bị chết đói, chết rét. Chứ rét buốt thế này, tôi lo là mất trắng, xót ruột lắm.
Vâng, vâng. Hai bác cứ làm theo lời cháu xem sao. Chứ rét mướt kéo dài, bà con mình phải chăm sóc trâu bò, đảm bảo chế độ dinh dưỡng và giữ ấm cho nó. Thì nó mới cho mình tiền sửa nhà, rồi trả vốn vay cho ngân hàng nữa chứ. Phải không hả bác?
Vâng, vâng. Thế thì chúng tôi phải làm ngay, làm theo chị hướng dẫn. Chả hiểu năm nay sao mà rét buốt thế không biết nữa chị nhỉ.
Dạ, thôi cứ như thế nhá.
Vâng.
Bây giờ cháu chào hai bác, cháu còn phải sang thêm mấy nhà nữa.
Ôi, thế hả?
Nếu có gì khó khăn, bác cứ nói với cháu, cháu sẽ chỉ dẫn cho. Bác vâng, đừng có ngại.
Vâng, vâng, vâng. Cảm ơn chị nhiều. Chị về nhá.
Vâng, chào hai bác nhá.